khoảng đó là cái khoảng mà huynh đệ tăng chúng mà thấy ông tắt thở chết rồi. Thì ông Ngài Kiều Châu mới nói là nếu mà ta không kịp thấy ông mà cứu thì ông đã vào trong bụng con lợn nhà bên rồi. Thành ra cái tâm tướng nó biến hiện, khi mình cần cái gì thì mình thấy cái đó. Như người đi trong sa mạc khát nước thì thấy bóng nước, thì cái người mệt thì thấy nhà cửa lầu gác. Nhưng mà đi theo nó tức là đi theo cái nghiệp duyên của mình. Thì chúng ta thấy cái cảnh mà vị tăng kể nó rất gần với cảnh mình mơ mỗi đêm, phải không? Mình mơ mình đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, và cái thức của mình nó không biết chọn lựa gì hết trơn. Cái thức trong giấc mơ mỗi đêm thì nó cũng chính là cái thức mà khi mình bỏ thân thôi. Thành ra khi mình bỏ thân là mình chui vào bất cứ nơi đâu, thai lừa bụng ngựa, tùy theo nghiệp duyên. Thì nếu ngày nay mà nếu tu hành lơ là thì mình, tuy là mình không có phạm lỗi gì đi nữa, nhưng mà tu hành lơ là thì nội cái đàn na tính thí nó dẫn mình đi vô trong thai lừa bụng ngựa để mà đền trả cái tính thí đàn na. Rất là đáng lo sợ, rất là đáng phải dè chừng những cái điều này. Vì vậy ở đây Ngài nhắc, nếu thấy tướng lành cũng không có, dù cả chư Phật đến đón cũng không có có khởi tâm đi theo. Đại chúng nhớ cái chuyện mà sắp vô trong cái bụng con ngựa đó, là thấy có đồng tử đem cái tòa sen tới để thỉnh lên ngồi, như là tòa chứng đắc vậy đó. Nhưng mà may là ổng không lên ngồi, ổng để cái khánh vô đó. Thì tới ngày hôm sau thì người ta mới lụm được cái khánh đó trong cái dạ sảy thai của cái con ngựa nhà bên. Và nếu ổng leo lên đó ngồi thì ổng đã chung vô trong cái thai của con ngựa đó rồi. Rồi thấy tướng dữ hiện trước cũng không sanh tâm kinh sợ. Tại vì nếu thấy tướng dữ mà sinh tâm sợ thì cái hải hùng này nó cũng đẩy mình đi tới cái chỗ không chọn lựa được. Mà lúc đó chỉ tự quên tâm đồng với pháp giới liền được tự tại. Đây tức là tiết chiếu vậy. Ngài nhắc lại chữ quên tâm. Quên tâm có nghĩa là để rỗng rang cái tâm của mình, không theo cái tâm vọng. Hễ mà tâm vọng đã không thì tâm chơn lúc nào cũng sẵn hiện tiền, cho nên gọi là pháp giới hiện tiền và liền được tự tại. Cái này nói nghe dễ, nhưng mà mình chỉ cần đi ra khỏi lớp học, tự nhiên có một huynh đệ nào đó tới cằn nhằn: chị nghe không, hồi nãy chị làm cái đó cái kia làm cho em phải bị rầy. Cái lập tức mình nói liền: chuyện gì vậy, tôi có nói gì đâu mà huynh nói tôi. Đó, là mình phản ứng liền. Nếu người kia mà có hành động nặng nề thì cái phản ứng của mình cũng theo đó nặng nề liền. Hoặc cứ như vậy mà theo cảnh duyên. Thành ra đây là đang nói tới chuyện lâm chung. Mà cái lâm chung này nó phải được tập tành ngay từ những cái lúc từng chút như thế này. Là phải làm chủ cái tâm mình. Và đố đại chúng người đời họ có biết làm chủ tâm không? Hả? Có người lắc đầu thiệt không? Có thật là người ngoài đời không biết làm chủ tâm không? Thì đúng là đa phần họ đều không có biết làm chủ. Nhưng mà cũng có những người họ học cái cách làm chủ tâm họ để cho cái đời sống họ tốt hơn. Hình như cái câu chuyện mà hồi đó cô có kể là cái bà già 80 tuổi, rất già, ở một mình không con cái, mà con mắt thì đang bị bệnh lòa, chỉ còn thấy lờ mờ, sắp mù nữa. Vậy mà khi cô y tá đi tới đưa bà tới một cái, cô y tá ở bệnh viện đưa bà tới một cái phòng không được mấy tốt, thì bà vẫn rất là vui thích, rất thích cái phòng đó. Bà khen những cái dễ thương trong phòng. Thì cô y tá cô mới nói là kể ra thì cái phòng này nó cũng không được mấy tốt. Thì bà này bà nói: nhưng mà tôi thích nó, tôi đã quyết định thích nó trước khi tôi đến đây, cho dù nó có như thế nào. Thành ra bà nói là mỗi buổi sáng khi thức dậy trên giường thì tôi đã quyết định với tôi là tôi sống một ngày vui chứ không sống một ngày buồn bực. Thì như vậy là họ đã chọn một cái tâm trước để không bị cảnh chuyển. Còn nếu không thì mình cứ sẽ bị cảnh chuyển. Thành có một cái ông bố trong gia đình, ông ba trong gia đình, thì buổi sáng là hai vợ chồng đều phải đi làm. Cô con gái, đứa con gái nhỏ học lớp 7, lớp 8 gì đó cũng sẽ đi học, có xe trường tới rước. Rồi sáng hôm đó lúc mà đang ngồi ăn sáng như vậy thì tự nhiên cái đứa, cái con gái nó đụng cái tay, cái nguyên một ly cà phê đen đổ lên trên cái bộ áo của ông ba đang chuẩn bị để đi làm, tại giờ gần tới rồi. Cái ổng sùng quá cho nên ổng mới la mắng cái đứa con gái này. Cái con bé này nó sợ cái nó mới phát khóc. Thì tới khi mà nó khóc ra rồi thì ổng lại còn bực nữa. Ổng mới cằn nhằn bà vợ là bà để cái gì mà cái ly cà phê để ngay nơi cái mép bàn gần cái tay con bé, cho nên nó mới hất đổ lên áo tôi. Cái bà vợ bà cự lại, bà nói là nó vô ly, nó lỡ nó làm, anh đã la nó cho nó khóc rồi còn bây giờ còn đổ thừa qua cái ly cà phê của em để nữa. Cái hai người cãi qua cãi về càng lúc càng to tiếng. Cái ông chồng giận quá đùng đùng bước lên lầu để mà thay áo quần đi làm cho kịp, chứ đằng nào thì cũng phải tới chỗ làm việc. Tới khi thay đồ xong rồi đi xuống thì thấy cái con bé nó đang còn ngồi khóc trên bàn, ăn sáng chưa xong. Và như vậy là lỡ mất cái chuyến xe đưa rước. Mà lỡ mất xe đưa rước thì ông bố này phải đưa con mình tới lớp. Cho nên thay vì đi thẳng tới chỗ làm, ổng phải đưa con tới lớp xong rồi mới tới chỗ làm. Thì tới cái khi mà chạy xe trên đường thì ông rất là nôn nóng, phải không? Cho nên ổng phóng xe chạy nhanh, chạy quá tốc độ. Mà bên Mỹ đại chúng biết mình chỉ cần đi quá tốc độ một cái là đằng sau đã thấy đèn của công an chuẩn bị đưa giấy phạt rồi. Cho nên phải đứng lại, vừa mất tiền vừa tốn thêm 5-10 phút nữa. Đưa con tới trường trễ mất 15 phút. Nó gấp gáp chạy nhanh tới, còn cái ông này khi tới văn phòng trễ 20 phút. Khi mà giám đốc cằn nhằn rồi xin lỗi xong xuôi rồi, bước vào phòng làm việc ngồi xuống thì thấy mình đã để quên cái chiếc cặp công tác ở nhà. Thật là một ngày khủng khiếp. Đó. Rồi tới chiều về thì vẫn lại tiếp tục thấy vợ con không vui đón mình, phải không? Thì cái ngày này nó lại kế tiếp một cái không khí không vui ở nhà. Thì bây giờ người ta mới đặt vấn đề, tại sao lại có một ngày khủng khiếp như thế? Có phải tại tách cà phê không? Có phải tại cái đứa con gái nhỏ không? Có phải tại người cảnh sát đã phạt cái ông đó một số tiền lớn không? Hay là chính tại ông đó? Thì bây giờ mình đặt ngược vấn đề lại, là cái lúc mà cái ly cà phê nó vừa đổ ra một cái thì cái ông này ổng cũng xích xoa đôi chút, rồi ổng nói thôi lỡ đổ rồi thôi, lần sau con cẩn thận hơn nghe chưa. Cái xong rồi lo lên lầu thay đồ rồi đi xuống, thì mọi chuyện có xảy ra như vậy không? Sẽ theo một chiều hướng khác. Như vậy người ta mới kết luận như thế này nè: có một cái bí quyết trong cuộc đời làm cho bạn tâm không bị chuyển theo cảnh, là trong đời sống nó sẽ có những dữ kiện đưa tới với bạn 10%, nhưng mà cái quyết định hậu quả tệ hay là tốt đẹp hết 90% nằm ở nơi phản ứng của bạn đối với việc làm, đối với cái sự việc. Cái ly cà phê đổ là 10%, là một việc nhỏ, nhưng mà quyết định cái ngày tệ hại hay là không hết 90% ở nơi thái độ của cái ông bố. Đại chúng có đồng ý như vậy không? Chuyện này mình thấy rất thường. Thành ra khi người đời họ viết được một cái câu chuyện như thế này, họ kể ra như vậy và họ khuyên mình, bạn hãy sống theo bí quyết này, thì mình có nên nghe theo không? Thì như vậy là họ dạy mình được rồi. Và mình cũng rất nhiều lần mình giống cái ông bố này, đúng không ạ? Mình sẽ cằn nhằn đủ thứ cho tới đôi khi 10 ngày sau mình với cái huynh đó không muốn nhìn nhau nữa. Và tại vì cãi càng lúc càng to tiếng, và tình trạng đi tới